Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 8 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thứ 27 vào ngày 11 tháng 10.
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đang xem xét tăng giá dịch vụ trên 4 tuyến cao tốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập khả năng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Quốc tế kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Quốc hội cho biết, ngày 11 tháng 10 sẽ diễn ra phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2023.
Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, cho ý kiến về vấn đề quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Cũng tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày rưỡi.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, gần đây, tình trạng người lao động thông qua các website bị các tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lừa đảo. Khi đến thời hạn mà không được xuất cảnh, người lao động liên hệ lại thì các tài khoản và số điện thoại này đều khóa hoặc chặn liên lạc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo, người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp uy tín, có giấy phép nhằm tránh các hiện tượng lừa đảo như trên.
Thời gian qua, nhiều sở giao thông vận tải các địa phương đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam sớm nâng cấp hệ thống khai thác, xử lý dữ liệu giám sát hành trình vì còn nhiều bất cập. Lý giải cho đề nghị này, nhiều địa phương cho biết hiện nay hệ thống dữ liệu GPS từ Cục Đường bộ Việt Nam trích xuất có độ trễ 1-2 tháng. Khi có dữ liệu, Sở Giao thông Vận tải địa phương mới ban hành quyết định kèm theo danh sách các xe bị tước phù hiệu. Với thời gian như hiện nay thì việc xử lý vi phạm từ dữ liệu là quá muộn. Chuyện này dẫn đến vi phạm chồng vi phạm và cũng là lỗ hổng trong công tác quản lý, dẫn đến các vi phạm nghiêm trọng như những vụ tai nạn giao thông từ xe khách trong thời gian vừa qua.
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, đơn vị này đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 4 dự án đường cao tốc vào năm 2024, gồm cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Nội Bài Lào Cai và cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án tài chính hòa chung dòng tiền 5 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, lộ trình tăng phí định kỳ là 3 năm tăng một lần, mỗi lần tăng 12%. Tuy nhiên, đại diện VEC cho biết hiện chưa đề xuất mức tăng cụ thể. Dự kiến phương án tăng phí sẽ được đề xuất cơ quan thẩm quyền vào năm 2024.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết phức tạp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu 30 quận huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch. Trong đó, công tác truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết cần được triển khai mạnh mẽ, tích cực vận động người dân qua mạng xã hội như Zalo, Facebook hay qua tin nhắn SMS. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ổ dịch và liên tục gia tăng, ghi nhận 2.600 trường hợp mắc mới trong 4 tuần qua.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không nội địa báo cáo cụ thể chi tiết kế hoạch khai thác, chuẩn bị phục vụ Tết năm 2024, từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Theo ghi nhận, các hãng đã mở tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết 2024, nhưng mức giá rất cao. Nhiều chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, Thanh Hóa và Nghệ An. Giá vé máy bay ở mức kịch trần trong những ngày cao điểm từ 4 đến 6 triệu đồng một vé khứ hồi. Thậm chí chặng Hà Nội, Phú Quốc có giá từ 7 đến 10 triệu đồng một vé khứ hồi, gần bằng tour du lịch trọn gói đi nước ngoài.
Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9, có 8 trên 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam bị chậm tiến độ và chỉ có 4 dự án đáp ứng đúng tiến độ đề ra. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cũng nhận định, nếu không giải quyết nút thắt về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu, các dự án này sẽ khó có thể về đích đúng hẹn.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thời sự quốc tế. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6 tháng 10 đã đề cập khả năng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay trong năm nay. Dù hai bên chưa lên kế hoạch cụ thể, nhưng có khả năng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, dự kiến diễn ra tại San Francisco vào giữa tháng 11. Giới quan sát nhận định, hội nghị cấp cao APEC sắp tới là dịp phù hợp nhất để hai nhà lãnh đạo gặp nhau trước khi Mỹ bước vào mùa bầu cử năm 2024.
Sáng 7 tháng 10 theo giờ địa phương, các nhóm vũ trang Palestine tại dải Gaza bất ngờ phóng hàng ngàn tên lửa vào các thành phố miền Nam và miền Trung Israel. Cuộc tấn công kết hợp có quy mô lớn diễn ra đúng dịp 50 năm cuộc chiến tranh Arab-Israel vào năm 1973 và tới thời điểm hiện tại đã khiến 22 người Israel thiệt mạng và 545 người khác bị thương. Ngay lập tức, quân đội Israel ban bố tình trạng sẵn sàng chiến tranh, triệu tập quân dự bị. Thủ tướng Israel tổ chức cuộc họp an ninh khẩn cấp. Quốc tế lên tiếng quan ngại về tình hình.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang đỉnh điểm sau vụ nhiều loạt rocket bắn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel, ngày 7 tháng 10, nhiều nước cho biết đang theo dõi sát tình hình, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế không để tình hình thêm trầm trọng. Lãnh đạo và giới chức EU, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan cùng nhiều nước châu Âu đã lên án vụ tấn công và bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân. Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bodanov cho biết Nga đang liên hệ với Israel, các bên tại Palestine và các nước Ả Rập khác để trao đổi về tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine. Ông nhấn mạnh Moscow kêu gọi các bên kiềm chế.
Chính quyền quân sự tại Niger hôm 7 tháng 10 ra thông báo khẳng định lực lượng Pháp sẽ chính thức bắt đầu rút khỏi nước này trong ít giờ tới. Cụ thể, trong ngày hôm nay 8 tháng 10, đội đầu tiên gồm khoảng 400 binh sĩ Pháp đồn trú tại căn cứ Olam ở phía bắc Niger sẽ bắt đầu rút khỏi quốc gia Tây Phi. Trước đó, sau nhiều tuần tranh cãi, cuối tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chấm dứt hợp tác an ninh với Niger và rút toàn bộ lực lượng Pháp khỏi quốc gia Tây Phi trước cuối năm nay.
Theo một quan chức của cơ quan quản lý thảm họa tại Afghanistan, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 kèm theo nhiều dư chấn mạnh làm rung chuyển miền Tây nước này trong ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, theo con số thống kê của giới chức y tế tỉnh Herat, nơi xảy ra động đất, đã ghi nhận ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Con số người thương vong được cho là có thể còn tăng lên trong bối cảnh có nhiều báo cáo về việc người dân bị chôn vùi dưới các tòa nhà bị sập.
Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có độ lớn 6,7 đã làm rung chuyển khu vực miền đông Papua New Guinea vào khoảng 19:30 giờ địa phương ngày 7 tháng 10, tức 15:30 cùng ngày giờ Việt Nam. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do trận động đất.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Đường đua phòng vé phim chiếu rạp tháng 10 dự đoán là khá sôi động với nhiều bộ phim hấp dẫn được ra mắt. Sau đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua một số tựa phim hấp dẫn sẽ ra mắt.
Raven, thợ săn thủ lĩnh là dự án phim trong vũ trụ của những nhân vật liên quan đến người nhện do Sony xây dựng như Venom, Morbius, Madam Web. Nội dung phim xoay quanh nhân vật thợ săn Raven trong truyện tranh Marvel. Đây sẽ là một bộ phim chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ nếu như có ý định xem phim chiếu rạp. Phim đã bắt đầu ra rạp từ ngày 6 tháng 10.
Trong danh sách xem phim chiếu rạp tháng 10, Những kẻ thách đấu sẽ là một bộ phim với chủ đề mới lạ, hấp dẫn, bạn có thể cân nhắc. Những kẻ thách đấu là bộ phim về chủ đề tâm lý, thể thao với sự góp mặt của Zendaya, một nữ diễn viên trẻ sáng giá của Hollywood. Tựa phim này cũng đã bắt đầu ra rạp từ hôm qua, mùng 7 tháng 10.
Vào ngày 13 tháng 10 tới, bộ phim Quỷ án tín đồ năm 2023 sẽ là tiếp nối cho những diễn biến tiếp theo của câu chuyện gốc. Phim hứa hẹn một lần nữa gợi nhớ cho khán giả về loạt phim đình đám, đồng thời tạo nên sự khác biệt nhờ nội dung mới lạ cùng kỹ xảo hiện đại.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Hôm qua, huấn luyện viên Philippe Chuchier đã chốt danh sách chính thức 28 cầu thủ tham dự 3 trận giao hữu quốc tế trong tháng này, lần lượt gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Trong tối qua, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc để thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10, lần lượt gặp Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10.
Theo truyền thông Pháp, Juventus vừa ban hành lệnh cấm đối với Paul Pogba vì tiền vệ 30 tuổi dính doping. Cụ thể, lão bà đã cấm tiền vệ 30 tuổi đến sân tập của đội. Ngoài ra, Pogba còn không được phép tiếp xúc với các nhân viên của đội bóng thành Turin. Theo truyền thông, Pogba sắp phải bảo vệ mình trước tòa án chống doping quốc gia Italy. Nếu bị buộc tội, tuyển thủ Pháp nguy cơ bị treo giò từ 2 đến 4 năm.
Theo Gazzetta dello Sport, tiền vệ Højbjerg nhiều khả năng sẽ rời Tottenham ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới vì anh không được huấn luyện viên Potter Kokkelu trọng dụng. Tuyển thủ Đan Mạch nhận được sự quan tâm lớn từ Atletico Madrid. Bên cạnh đó là Juventus thì lão bà muốn thay thế Paul Pogba.
Theo Metro, Wenger đã loại Frank Lampard khỏi danh sách các ứng cử viên thay McKinney. đội bóng Scotland sẽ không tổ chức phỏng vấn huyền thoại của Chelsea, dù chưa xác định lý do cụ thể.
Trái ngược với những đồn đoán, huấn luyện viên Ten Hag vừa đưa ra khẳng định tình hình của Sancho không có gì thay đổi. Ten Hag khẳng định Sancho không sẵn sàng thi đấu và không phải là một phần của đội.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng nay, các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa. Nhiệt độ vùng núi nhiều nơi đang thấp dưới 23 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng cũng như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ xuống dưới 25 độ. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Cả ngày miền Bắc trời mát mẻ. Hôm qua, miền Trung khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa rào và có nơi có dông. Nhưng đến trưa và chiều nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa giảm. Tuy nhiên ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi lại có mưa dông tăng lên diện rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, ít mưa, trời nắng. Với Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay thời tiết tạnh ráo, có nắng sẽ được duy trì từ giờ đến 14 đến 15 giờ chiều. Sau 15 giờ chiều, mưa dông sẽ xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên. Cục bộ có nơi mưa to ở khu vực Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên vẫn từ 29 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.